thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 21 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên phối hợp với Cụm Đô thị vùng Đông Bắc, Hiệp hội các đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề giải pháp quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của hạ tầng kỹ thuật đô thị trong sự phát triển kinh tế xã hội.
Trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức về những cách làm sáng tạo, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân về đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.
Xác định công tác phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, những năm qua Đảng bộ xã Phúc Triều luôn chỉ đạo thực hiện tốt việc phát hiện quần chúng ưu tú là người Công giáo để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 8, thành phố Thái Nguyên đăng cai tổ chức hội nghị thường niên và hội thảo chuyên đề năm 2017 của Cụm Đô thị vùng phía Đông Bắc với chủ đề giải pháp quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Phạm Thái Hanh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành trong tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và đại biểu 14 đô thị thuộc cụm. Tại hội nghị đã tổng kết hoạt động của cụm năm 2017, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2018, tổng kết phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh sạch đẹp gắn với tăng trưởng xanh năm 2017 do Hiệp hội các đô thị Việt Nam phát động. Các đô thị đã bình xét chọn được 7 đô thị có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua và thống nhất đề nghị Bộ Xây dựng khen thưởng 3 đô thị là thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị Hiệp hội các đô thị Việt Nam khen thưởng 4 đô thị gồm thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị thống nhất chủ đề hội thảo chuyên đề năm 2018 là giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý trật tự đô thị. Hội nghị thống nhất chọn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị thường niên và hội thảo chuyên đề năm 2018. Các đô thị đã bầu thành phố Thái Nguyên là cụm trưởng, cụm đô thị vùng phía Đông Bắc, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại hội thảo chuyên đề, các đại biểu đã được nghe ý kiến tham luận của các chuyên gia cao cấp chương trình đối tác đô thị phát triển kinh tế và của đại diện các đô thị trong cụm. Các tham luận đã bám sát thực tế tại mỗi đô thị, khái quát những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra những kinh nghiệm hay trong công tác quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017, các đô thị thành viên thuộc Cụm Đô thị vùng Đông Bắc nhất trí tăng cường hơn nữa sự đoàn kết gắn bó, không ngừng học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các đô thị thành viên, quyết tâm xây dựng Cụm Đô thị vùng Đông Bắc ngày càng vững mạnh, nâng cao vị thế trong Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, việc huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị, thu ngân sách, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí khẳng định:
Tỉnh Thái Nguyên đang trông đợi vào thành phố Thái Nguyên. Đây là một cái đầu tàu để kéo cái con tàu mà gồm có các địa phương của tỉnh. Tôi nói ví dụ như thế là hình ảnh thế này. Chúng ta phải có yêu cầu rất cao đối với sự phát triển của thành phố Thái Nguyên. Hôm nay là một trong 13 đô thị thuộc vùng Đông Bắc. Chúng ta phải yêu cầu nhau rất cao, đặc biệt là những cái nhiệm vụ giải pháp về phát triển hạ tầng. Bây giờ không còn cái giai đoạn mà chúng ta làm cho nó xong nữa. Và bây giờ đòi hỏi chúng ta phải nâng cao mọi cái tiêu chí trong cái nhiệm vụ vừa quy hoạch, thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển. Thì nhân dịp này thì tôi cũng đề nghị các đô thị tiếp tục có những cái kinh nghiệm hay, sáng kiến tốt, giải pháp đồng bộ, chúng ta chia sẻ với nhau, chung sức chung lòng để xây dựng đô thị nói chung và trong đó đô thị vùng Đông Bắc để mà chúng ta có nhiều cái điểm sáng. Thì tỉnh Thái Nguyên thì cam kết với lại Bộ Xây dựng và các bộ ngành trung ương sẽ tiếp tục quan tâm đến cái phát triển thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và các cái đô thị trong địa bàn tỉnh. Nói thế tức là cũng công bằng chứ không phải chỉ có Thiên Vị thành phố Thái Nguyên. Nhưng thành phố Thái Nguyên phải là điểm sáng nhất. Chúng tôi phải có một cái kỳ vọng.
Kết thúc hội nghị, đại diện các đô thị đã ký biên bản ghi nhớ và phát động phong trào thi đua năm 2018.
Ngày 20 tháng 8, tại Nhà Thiếu Nhi, thành phố Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ 12 năm 2017. Đến dự có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cùng 127 đại biểu thiếu nhi, 9 giáo viên tổng phụ trách đội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong năm học 2015-2016 và 2016-2017, công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp bộ đội đã có nhiều sáng tạo trong việc chỉ đạo và tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thông qua các cuộc vận động, phong trào như Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, giúp bạn đến trường cùng hướng tới tương lai, kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, qua đó tạo môi trường giúp hội viên thiếu nhi phấn đấu rèn luyện, sống có trách nhiệm, nghĩa tình, hiếu thảo, chăm ngoan, học giỏi. Trong 2 năm qua, các cấp bộ đội trong toàn tỉnh đã thăm hỏi động viên, giúp đỡ hơn 2.400 gia đình chính sách, quyên góp được trên 200 triệu đồng quỹ vì bạn nghèo, ủng hộ trên 93.000 chiếc quần áo, gần 40.000 quyển vở, hơn 25 bộ sách giáo khoa, xây dựng 35 ngôi nhà khăn quàng đỏ tặng học sinh nghèo. Tại đại hội, Hội đồng đội tỉnh đã tặng giấy khen cho 127 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 9 giáo viên tổng phụ trách có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ tỉnh và một số đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh đã tặng trên 100 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng cho các em thiếu nhi.
Mới đây tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thông tin một số tình hình thời sự đang được dư luận quan tâm theo dõi tới trên 300 hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên. Trong thời gian qua, trên thế giới đã có những diễn biến thu hút sự quan tâm của nhiều nước. Mỹ rút khỏi Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương, Mỹ từ chối Hiệp định Paris, Nga đã từng bước củng cố vị thế một cường quốc thế giới, Trung Quốc xây dựng vành đai con đường tơ lụa và tình hình chống tham nhũng. Tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc, dự kiến tăng trưởng 3,5% trong năm 2017. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ với 184 nước, 228 chính đảng trên thế giới. Trong 6 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 18%, tổng kim ngạch nhập khẩu tăng trên 24%. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng đã được xét xử, nhiều sai phạm trong công tác cán bộ được xử lý nghiêm minh. Đồng chí Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để hoàn thành tốt công tác tuyên giáo theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Sáng 21 tháng 8, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, thực hiện công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, Công đoàn Công ty đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như phối hợp với chính quyền ký quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với Ban giám đốc Công ty, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, tạo việc làm cho 100% công nhân viên chức lao động và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách liên quan đến người lao động với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng một người một tháng. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty đã tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát với tổng kinh phí trên 954 triệu đồng, thăm hỏi gần 500 lượt người lao động lúc ốm đau với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, trợ cấp cho 9 trường hợp khó khăn với tổng số tiền 9 triệu đồng, thăm hỏi 160 gia đình chính sách đang công tác tại đơn vị với số tiền gần 50 triệu đồng. Với những kết quả nổi bật trong hoạt động, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ và bằng khen cùng nhiều giấy khen của Liên đoàn Lao động Thành phố. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên phấn đấu tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động nhằm bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Công đoàn Công ty đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa 11, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.
Thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân thành phố về xây dựng tuyến đường nông dân tự quản, sáng 19 tháng 8, Hội Nông dân phường Trung Thành ra mắt tuyến đường nông dân tự quản. Theo đó, tuyến đường thuộc tổ 30 có chiều dài khoảng 400 mét, điểm đầu từ quốc lộ 37 được chọn là tuyến đường nông dân tự quản của Hội Nông dân phường Trung Thành. Tại lễ ra mắt, trên 50 hội viên Hội Nông dân thuộc các chi hội phường Trung Thành đã dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông công rãnh, đồng thời trồng hoa dọc hai bên đường. Sau lễ ra mắt, tuyến đường này được bàn giao cho chi hội nông dân tổ 30 quản lý, định kỳ hàng tháng tổ chức cho hội viên dọn vệ sinh vào thứ bảy tuần cuối cùng của tháng. Việc xây dựng tuyến đường nông dân tự quản góp phần thúc đẩy phát triển đề án xây dựng tuyến phố văn minh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
Sau khi dư luận phản ánh việc bà Trần Thị Lan Anh sinh ngày 17 tháng 1 năm 1994, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng trúng tuyển vào hệ đào tạo y sĩ, y học dự phòng của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đợt 1 năm 2013. Sau khi tốt nghiệp y sĩ, y học dự phòng với kết quả học tập đạt loại khá, bà Trần Thị Lan Anh tiếp tục dự thi tuyển dụng viên chức của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và trúng tuyển, được bố trí làm việc tại trạm y tế của đơn vị này tháng 11 năm 2016. Qua kiểm tra hồ sơ tuyển sinh hệ y sĩ, y học dự phòng và hồ sơ tuyển dụng viên chức của bà Trần Thị Lan Anh, cán bộ chuyên môn của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đều thấy có bản chính, bản photo công chứng học bạ, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong bản tường trình của cán bộ này, ngày 3 tháng 8 năm 2017 cũng khẳng định đã hoàn thành chương trình học tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, khi cán bộ phụ trách công tác tổ chức của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, lại nhận được kết quả không có thí sinh tên Trần Thị Lan Anh, sinh ngày 17 tháng 1 năm 1994, thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hội đồng thi Đức Hợp. Đối tượng có học tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp nhưng bỏ giữa chừng. Vì thế, đủ cơ sở kết luận bà Trần Thị Lan Anh không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nộp trong các hồ sơ là giả. Do vậy, Hội đồng kỷ luật viên chức Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên họp thống nhất kỷ luật buộc thôi việc với bà Trần Thị Lan Anh, hủy kết quả học tập, thu hồi bằng tốt nghiệp y sĩ, y học dự phòng. Đối tượng này cũng đã xin nghỉ việc từ ngày 14 tháng 8 và đơn vị nhiều lần yêu cầu đến làm việc nhưng không thực hiện. Bà Hoàng Thị Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết, chúng tôi đã tiến hành xác minh theo quy trình và xử lý nghiêm trường hợp cán bộ sử dụng bằng giả. Đối với một số việc liên quan đến công tác tổ chức tập thể, ban lãnh đạo nhà trường đã họp, rà soát, nghiêm túc rút kinh nghiệm và báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý cấp trên.
Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án luôn là một vấn đề đầy khó khăn phức tạp, trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, dễ nảy sinh khiếu nại tố cáo, khiếu kiện kéo dài. Trong bối cảnh đó, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đã có những cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.
Thường là thời gian vừa qua thì trên địa bàn xã Thịnh Đức cũng có khá nhiều dự án lớn được triển khai, trong đấy thì có dự án nghĩa trang An Lạc Viên UNESCO, và cái công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ cái dự án này thì được triển khai khá tốt và đã bàn giao mặt bằng sớm trong dự án trước 2 tháng so với thời gian dự kiến. Thế thì xin ông có thể chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của địa phương trong việc tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện cái chủ trương của nhà nước về thu hồi đất.
Khi có chủ trương của tỉnh, của thành phố thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã tham mưu cho cấp ủy đảng xây dựng nghị quyết để triển khai đến các chi bộ. Và từ nghị quyết đó thì Ủy ban nhân dân xã đã thành lập ban chỉ đạo và phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trong xã để trực tiếp xuống từng xóm để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về chủ trương chính sách và cũng để thực hiện tốt cái giải phóng mặt bằng. Trong cái quá trình triển khai ấy thì người dân cũng hiểu được cái ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong cái việc đóng góp chung cho địa phương, đóng góp chung cho thành phố để xây dựng một cái khu nghĩa trang đảm bảo vệ sinh môi trường và cũng hướng tới một cái nghĩa trang thông minh để phục vụ cho người dân thành phố và tỉnh Thái Nguyên.
Thưa ông, đời sống của các hộ dân sau khi bị thu hồi đất thì có được nâng lên không?
Trong cái vùng dự án thì có khoảng 150 hộ có đất, có tài sản trên đất bị ảnh hưởng. Thế và tất cả các hộ trong vùng dự án thì đều là những hộ sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế cũng ở mức trung bình, có nhiều hộ cũng rất khó khăn. Sau dự án thì thực hiện cái chế độ chính sách của nhà nước thì người dân cũng đã được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đảm bảo cái tiền để xây dựng một cuộc sống mới, xây dựng các cái khu dân, xây dựng cái khu dân cư tập trung, và người dân cũng đã di chuyển ra để ở, và cái mức sống hiện nay của người dân được nâng lên nhiều hơn so với trước đây. Hiện nay thì các cái hộ dân được di chuyển thì cũng đang xây dựng các cái công trình nhà mới tại khu dân cư số 1 Thịnh Đức, và điều kiện kinh tế của người dân hiện nay có mức thay đổi lớn trong cái phát triển kinh tế của hộ gia đình.
Trong thực hiện giải phóng mặt bằng thì cái quan điểm về trọng dân, gần dân cũng như là hiểu dân thì đóng vai trò như thế nào trong cái việc thực hiện được cái khâu giải phóng mặt bằng này?
Giải phóng mặt bằng là một cái việc khó. Từ những cái yếu tố đó thì xác định là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nên là địa phương cũng đã triển khai một cách đồng bộ, và cũng đi đến từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi người dân, và chia sẻ với người dân những khó khăn trong cái việc di chuyển nhà ở, và cũng giúp cho người dân bằng cách là hỗ trợ sử dụng lực lượng dân quân, công an viên để giúp cho người dân di chuyển nhà ở, và cũng giúp họ trong cái việc định hướng cho cái kinh tế bằng tuyên truyền, vận động những người dân có tài sản thu hồi thì gửi cái tiền đó vào ngân hàng, nhận cái tiền đó để nộp mua đất tại khu dân cư để đảm bảo cái đời sống của người dân, và cũng tạo điều kiện là cho người dân có cái cuộc sống ổn định trong cái khi mà phải bàn giao mặt bằng cho dự án.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo. Kết quả về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ở những chi bộ có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã góp phần quan trọng đưa Phúc Trì trên con đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.
Kính thưa toàn thể các đồng chí, chúng ta vừa chứng kiến đồng chí Ngô Văn Cần, bí thư chi bộ xóm Lai Thành trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Ngô Văn Hoàn, và nghe đồng chí Ngô Văn Hoàn đọc lời tuyên thệ dưới cờ đảng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Cần phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị.
Kính thưa toàn thể các đồng chí, kể từ ngày hôm nay, đồng chí Ngô Văn Hoàn đã là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi và đồng chí Vũ Thái Hà sẽ cùng chi bộ Lai Thành giúp đỡ đồng chí Ngô Văn Hoàn để sau 12 tháng đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của đảng.
Ngay sau lễ kết nạp đảng viên, ông Ngô Văn Cần, bí thư chi bộ xóm Lai Thành, xã Phúc Trì phấn khởi cho biết. Với việc kết nạp mới được 2 đảng viên, chi bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu về kết nạp đảng viên của nhiệm kỳ 2015-2017. Hiện chi bộ có 10 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là người Công giáo. Trước đây, bà con Công giáo không hiểu tổ chức đảng là gì, có vai trò như thế nào trong đời sống, nên công tác phát triển đảng ở chi bộ gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất thời gian dài kiên trì, tích cực tuyên truyền cùng với những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế, bà con đã nhận thấy rằng có nền kinh tế phát triển, có cây con giống chất lượng, có khoa học kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào sản xuất đều do đảng lãnh đạo. Hiện xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trên năm. Trên 90% tuyến đường giao thông xóm, liên xóm được bê tông hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhà thờ, nhà văn hóa ở các xứ, họ đạo được xây dựng khang trang. Đặc biệt, thương hiệu chè Lai Thành đã có mặt rộng khắp trên thị trường trong và ngoài nước thông qua 3 mô hình hợp tác xã là Gia Bảo, Phúc Thành và Thuật Thủy. Với đảng viên Ngô Văn Hoàn, ngày hôm nay được đứng trong hàng ngũ của đảng là một vinh dự lớn lao.
Bản thân tôi thì thấy rằng là trong thời gian qua thì nhân dân nói chung cũng như là người Công giáo nói riêng ấy, cũng nhờ đảng mà mới có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Từ đó mà tôi giác ngộ, phấn đấu và được đứng trong hàng ngũ của đảng. bản thân tôi thì xác định rằng mình luôn luôn là phải cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ, rồi năng lực về mọi mặt và sát cánh cùng với các đồng chí đảng viên trong chi bộ xây dựng sự đoàn kết và tạo một cái sức mạnh để thực hiện các cái công việc của địa phương.
Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Chiểu cho biết, trình độ dân trí thấp, cán bộ nguồn không có, lại là xã có tới 30% số dân là đồng bào Công giáo, nên trước năm 2005, công tác xây dựng đảng gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 15 xóm thì chỉ có 9 chi bộ với 118 đảng viên, trong đó chỉ có 3 đảng viên là người Công giáo. Với quyết tâm không để tình trạng này tiếp diễn, xuất phát từ quan điểm của đảng, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, nên đảng ủy xã đã tập trung giúp đỡ những người đứng đầu cơ sở được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ xóm, đặc biệt là các chi bộ, nhà thờ, cây dê, khuôn hai và lai thành, triển khai lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước gắn với đời sống của người Công giáo, như phong trào đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng, hay xứ họ tiên tiến, gia đình gương mẫu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã và các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm hỗ trợ bà con về cây, con giống, phân bón, khoa học kỹ thuật để bà con phát triển kinh tế.
Từ chỗ không có đảng viên là người Công giáo, đến nay xã đã phát triển được trên 20 đảng viên, 19 trên 19 đơn vị có chi bộ với 218 đảng viên. Vào năm 2011, thời kỳ bắt đầu xây dựng nông thôn mới, cùng với sự tổng hợp sức mạnh của toàn dân, bà con Công giáo đã tích cực thi đua lao động sản xuất, hiến đất làm đường, sản lượng và chất lượng chè được nâng cao từ chỉ 120 tạ trên 1 ha, nay đã tăng lên 160 tạ trên ha. Thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu đồng trên người trên năm đến nay đã tăng lên trên 40 triệu đồng trên người trên năm. Cái số hộ nghèo là người Công giáo chỉ còn dưới chục hộ.
Ngày nay, bằng đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, được cụ thể hóa bằng cơ chế chính sách, bằng cây con giống, bằng hỗ trợ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã khai thông tư tưởng trong một bộ phận người Công giáo ở Phúc Chiểu. Đó chính là đội ngũ đảng viên, lực lượng nòng cốt, những hạt nhân quan trọng của Đảng sẽ cùng với Đảng bộ xã Phúc Chiểu xây dựng địa phương trở thành một xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Đời sống nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng được no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với hàng hóa tang vật không có người nhận đang tạm giữ. Ngày 3 tháng 8 năm 2017, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên nhận bàn giao của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên 1.750 kg quặng vận chuyển trên xe ô tô, biển kiểm soát 20C04447. Trong quá trình làm việc không xác định được chủ sở hữu lô hàng trên. Vậy đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên thông báo ai là chủ sở hữu số hàng hóa trên đến đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên để làm việc. Địa chỉ: số 6 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận, đội quản lý thị trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão gần Biển Đông, cơn bão Hato. Hồi 7 giờ ngày 21 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 310 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có xu hướng mạnh thêm. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 8 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, Cù Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Make custard trứng thơm thơm ngon, make custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nhưng các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658 02083 645. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.